Devadatta muốn trưởng quản tăng đoàn. Sau mùa an cư thứ 37 tại Đông Phương Lộc Mẫu, Đức Phật đột ngột ôm bát cùng với Ananda, hai vị đại đệ tử và một số vị trưởng lão khác chừng 10 vị lên đường xuôi hướng Đông Nam. Lúc này Đức Phật đã 72 xương tuyết, sức khỏe yếu dần, nhưng trông vẫn còn dẻo dai như cội lão mai. Tôn giả Ananda đi hầu bên, trông thấy bước chân thông dong khỏe khoắn của Đức Phật, ngài cảm thấy rất an lòng. Chư vị trưởng lão khác, ai đầu tóc cũng đã muối tiêu, nhưng vẫn còn phương phi, xương kính như tầm như bách. Lần này Đức Phật và phái đoàn lại lên núi Linh Thứ. Lúc đi ngang qua vườn xoài của Thánh Y Chiwaka, Đức Phật và chư vị trưởng lão ghé vào bên trong và dừng chân giây lát. Chư Tăng nơi này du phương vắng cả, cũng là nhân duyên lạ lùng. Vị Thánh Y đang có mặt ở đây, ông đang hái thuốc để bào chế một số phương thuốc đặc biệt cho hoàng cung. Gặp Đức Phật và chư đại thánh tăng, ông mừng quá, loay hoay tìm nước rửa chân, dâng nước uống và sắp xếp chỗ ngồi. Khi đâu đó đã xong xuôi, Thánh Y Chivaka ngồi bên chân hầu Phật. Mấy năm Đức Thế Tôn vắng mặt nơi này, tình trạng giáo đoàn tại kinh thành Rajagaha rất lộn xộn, và tại hoàng cung của đức vua Bimbisara cũng không được yên ổn. Nơi nào lửa và khói cũng đang âm ỉ với dấu hiệu bất an. Ông cứ nói tiếp đi. Bạch Đức Thế Tôn, sau lần mới đây, khi hai vị Tôn Túc Sariputta và Mahamoggana vừa rời khỏi Veluvanarama, thì Tôn giả Devadatta đã lộ rõ ý đồ lãnh đạo giáo đoàn thay Đức Tôn Sư. Hiện tại, Tôn giả đã hình thành được một vây cánh rất lớn rộng, có ba lực lượng, được xem là khá mạnh mẽ đang ủng hộ và tiếp sức thêm cho tham vọng cho Tôn giả. Thứ nhất là Thái tử Ajatasattu, không biết làm sao mà lại có đức tin rất mạnh liệt đối với Tôn giả Devadatta. Nếu Đức vua Bimbisara tôn kính tuyệt đối Đức Thế Tôn như thế nào, thì Thái tử cũng tôn kính Devadatta tuyệt đối như vậy. Vừa mới rồi, Thái tử đã xây dựng cho Devadatta một tu viện lớn rộng bên kia dãy núi Gajasisa, và năm ba hôm lại cung cấp cả chục xe lương thực và đồ dùng đủ loại cho tăng chúng ở đấy, chừng trên dưới 300 vị. Thứ hai, Tôn giả kéo theo một số tỳ khưu có trình độ pháp học nhưng cả tin nhẹ dạ để tham mưu và làm tay mắt tay chân cho mình, đó là các vị đại đức Kokalika, Katamaroka Tissa, Khandade Vijaputta và Samudattata. Thứ ba, do Tôn giả rất thông minh và có tài hùng biện nên nó quyến dụ rất đông tín đồ, lại còn lôi kiến cuốn về phía giáo hội mình khá nhiều phú hộ gia chủ hữu danh cung cấp tứ sự thêm cho mình nữa. Tôn giả Sariputta nói với vị thánh y, đúng như vậy đó, này Chivaka, ông đã trình bày vấn đề rất chính xác. Tôi đã thấy rõ một vài sự kiện liên hệ và đã thưa bạch lên Đức Tôn Sư rồi. Lúc ở Veluvanarama, có một số đệ tử của tôi đã bị nhóm của Devadatta dụ dỗ. Chúng nói rằng cách giáo ứng của Đức Thế Tôn đã cũ kỹ lạc hậu rồi, không còn thích ứng với thời đại mới nữa. Giáo pháp gì mà đã trên 30 năm rồi là chỉ nói lui nói tới tứ niệm xứ, ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên. Đã trên 30 năm rồi mà chỉ nói tứ đế, bát chánh đạo, nghe mãi cũng nhàm tai. Quốc độ này, quốc độ kia ngày càng thịnh mãn về vật chất, nó đem đến những hạnh phúc cần thiết nhất định cho con người. Vậy thì giáo lý mới phải được dạy cho con người. Cách thức tìm ra của cải xã hội phải đi sâu vào các lĩnh vực như kinh tế, nghề nghiệp đa dạng, cả hôn nhân gia đình và cả chính trị nữa. Tôn giả Devadatta rất khôn ngoan, biết rõ tâm lý của quần chúng ham giàu, chạy theo tư lợi, danh vọng, nên ông ta phát triển các giá trị tại thế để đáp ứng mơ ước cho phần đông. Đấy là tà đạo biện minh cho chánh đạo, đấy là đạo thế gian chứ không phải là xuất thế gian. Lại nữa, mấy vị tỳ khưu thuộc nhóm Devadatta còn nói rằng ở Gajasisa, chư tăng khỏi phải lang thang bụi đói bụi no đi trì bình khất thực, đã có thái tử Ajatasattu cúng dường đầy đủ mọi nhu cầu như vật thực, thuốc trị bệnh sàng tọa, giường niệm bơ, đường sữa mật, không thiếu thứ gì. Chư tăng nhàn hạ thảnh thơi, chỉ còn lo pháp học pháp hành mà thôi. Còn nữa, tôn giải biết thái tử Ajatasattu trước sau cũng làm vua, nên đã tìm cách nắm đầu thái tử trước. Khi mà thái tử ủng hộ Devadatta thì các giới thương buôn đánh hơi giỏi nhất cũng sẽ ủng hộ cho Devadatta để lấy lòng thái tử, sẽ có lợi cho việc kinh doanh buôn bán làm ăn sau này. Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu, tôn giả Sariputta lại thưa với Đức Phật, và có điều cuối cùng quan trọng nhất, chúng đệ tử vừa cho biết là Devadatta đã cố ý chia rẽ tăng khi tổ chức tụng giới riêng trong hai kỳ Upposatha bạch Đức Thế Tôn. Ừ, Như Lai cũng biết như vậy. Thánh y Chivaka tỏ vẻ lo lắng. Đức Thế Tôn biết, nhị vị thượng thủ của giáo hội biết, nhưng con vẫn bất an. Những gì xảy ra con biết, dù có động trời đi chăng nữa cũng không làm cho Đức Tôn Sư e ngại. Ngọn núi chúa Sineru không dao động như thế nào thì Đức Tôn Sư cũng an nhiên như vậy. Do con thường hay vào trong cung thăm lo sức khỏe cho Đức Vua Hòa và Hoàng gia nên mới đây con biết phong phanh một đôi điều bí mật. Đấy là Thái tử Ajatasattu muốn sớm vua làm vua để thực thi mộng bá chủ bá quyền của mình. Hiện Ajatasattu rất nôn nóng, thấy vua cha tại vị quá lâu, không biết thái tử có âm mưu xoán đoạt ngôi vua không nữa. Tôn giả Devadatta cũng vậy, tâm ý là muốn lãnh đạo giáo đoàn thay Đức Tôn Sư, nên sớm hôm nay ra vào tư dinh của thái tử, bàn bạc thầm lén gì đó rất ám muội. Có lẽ những ý tưởng kế hoạch gì đó ở trong đầu thái tử là do Devadatta phát thảo, chỉ bài. Con cảm thấy sợ hãi, có cái gì đó xảy ra liên lụy đến Tôn Sư và phương hại đến Tăng Đoàn, xin Đức Thế Tôn lưu ý. Ừ, đúng vậy, Như Lai biết, nên Như Lai và chư Đại Trưởng Lão đột ngột về đây, cảm ơn ông đã quan tâm đến Như Lai và giáo hội, nên đã cho Như Lai biết rõ tình hình. Tuy nhiên, dù đấy đều là những việc quan trọng, nhưng ông nên nhớ rằng, trên thế gian này không có uy lực nào có thể phương hại đến Như Lai và giáo pháp của Như Lai được. Chuyện có hung dữ thế nào chăng nữa thì nó cũng xảy ra đúng nhân và duyên và quả của nó, ông đừng lo. Thánh y Chivaka cảm thấy an tâm, từ giả về hoàng cung, còn Đức Phật và chư trưởng lão lại bộ hành lên núi. Mặc dù bao năm nay đường lên linh thứ đã được Đức Vua Bimbisara cho sửa sang, nhưng hễ sau mùa mưa lũ lại bị xói mòn, thành khe thành rãnh trở lại. Tuy leo núi khó khăn, nhưng Đức Phật cứ từ từ chậm rãi, hơi thở đều hòa, tay bát tay gậy vẫn có vẻ thung dung. Chư vị trưởng lão cũng vậy, dốc núi thì cao mà ai cũng có vẻ thảnh thơi như đi dạo mát. Tại đỉnh núi Linh Thứ, Đức Vua có xây cất cho Đức Phật một hương thất, nhỏ nhắn thôi nhưng trông rất xinh xắn hài hòa, bao năm rồi mà vẫn còn vững chãi giữa mưa nắng tuyết sương. Chư đại trưởng lão thì ai cũng những hang đá cho riêng mình, họ nghỉ ngơi ít hôm. Tại đây vào dịp thuận tiện, Đức Phật nói chuyện với chư vị trưởng lão và câu kết là như vậy. Giáo pháp của Như Lai trên thế gian này đã sắp hoàn thành giai đoạn cuối cùng của nó trên cuộc đời này. Rồi Như Lai, rồi chư vị cũng sẽ ra đi, theo định luật tự nhiên cũng thế giới hữu vi sinh diệt. Chẳng có gì phải cưỡng cầu, chẳng có gì phải trầm tư. Pháp và luật của Như Lai giảng thuyết đây đó suốt 37 năm qua đã gần đủ cho mọi căn cơ và trình độ học chúng. Chỉ cần một thời gian bổ túc nữa là nó sẽ toàn mãn. Khả dĩ so sánh với giáo pháp của chư chánh đẳng giác quá khứ, đưa đôi mắt bi từ nhìn chư vị lão tăng Đức Phật lại sắp tấn. Hãy cùng đi với Như Lai để vượt qua một vài gian nan trở ngại nữa, là chúng ta đã làm hết công việc phải làm trên cuộc đời này. Hỡi những chú ngựa già uy mãnh và kiêu hùng của Như Lai, ai cũng mỉm nụ tiếu sanh tâm. Rồi phái đoàn lại xuống núi, về Veluvanarama tịnh xá. Chợt đâu nùm nụp mấy hôm sau, tăng chúng đệ tử của tôn giả Sariputta Mahamoggallana Mahakassapa Upali Ananda từ các nơi như Savatthi, Kapilavastu, Koliya, Kosambi, Vesali, không biết do ai thông tin mà cuồn cuộn như sông suối đổ về Veluvanarama hơn 2.000 vị. Họ âm thầm hậu thuẫn cho Đức Tôn Sư và giáo hội. Hôm kia có lẽ đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng. Tôn giả Devadatta dẫn một hội chúng chừng 300-400 vị tỳ khưu từ tu viện Gajasisa về Veluvanarama tìm gặp Đức Phật. Ông ta cất giọng có vẻ cao ngạo. Bạch Đức Thế Tôn, lúc này Thế Tôn niên trượng đã cao, sức đã yếu. Đệ tử thấy Đức Tôn nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng là phải. Còn công việc của giáo hội hãy để cho con làm trưởng quản, chăm sóc và lãnh đạo chư tăng. Đức Phật biết rõ tâm địa cùng mưu đồ bất chánh của ông, cất giọng khuyến cáo. Này Devadatta, Như Lai cũng chưa hề nghĩ là Như Lai sáng lập ra một giáo hội, rồi làm chủ giáo hội ấy. Như Lai là một đạo sư, chỉ là một người dẫn đường, tầm thường và đơn giản thế thôi. Còn trách nhiệm về việc chăm sóc tăng giả ư, ngay chính hai vị đại đệ tử của Như Lai, Sariputta và Mahamoggallana, về trí tuệ, tư cách, phẩm hạnh của họ đều ưu việt, được gọi gần như ngang hàng với Như Lai. Nhưng Như Lai cũng chưa hề nghĩ là sẽ giao phó giáo hội cho hai ông ấy trưởng quản. Còn ông là ai, ông là gì mà đòi lãnh đạo giáo hội? Ông tưởng rằng giáo hội thánh hạnh này để cho một kẻ kiệt tuệ, thiếu tư cách, thiếu phẩm chất như ông trưởng quản hay sao? Tất cả mọi việc làm của ông, ngoài ánh sáng hay trong bóng tối, Như Lai đều thấy rất rõ ràng. Chẳng có gì có thể che giấu được Như Lai đâu. Ông nên biết như vậy, ông hãy đi đi. Từ rày về sau, trong giáo pháp này không có chỗ cho ông nữa. Một kẻ cuồng vọng. Do Đức Phật không chấp thuận yêu cầu của Devadatta nên ông ta cảm thấy bất mãn, căm thù Ngài. Và cũng bắt đầu từ đây Devadatta vạch ra một chiến lược, rồi từng bước đi theo chiến thuật kế sách đã tính toán sẵn, hầu giết hại Đức Tôn Sư. Khi Devadatta đi rồi, Đức Phật cho gọi ngay tôn giả Sariputta dạy rằng: Ông Mahamoggallana, cùng với chư đệ tử hãy đi khắp thành Rajagaha công bố về tất cả những hành động bất chánh có ý chia rẽ tăng của Devadatta và xác định cho mọi người hay rằng Devadatta đã ở ngoài giáo hội tăng đoàn. Việc làm ông ta sau này là trách nhiệm của chính ông ta chứ không còn liên hệ gì đến Như Lai, liên hệ đến tăng chúng cũng như giáo pháp của Như Lai nữa. Tôn giả Sariputta ngại ngần. Trước đây cũng tại kinh thành Rajagaha này, đệ tử đã từng đi công bố cho mọi người về phẩm hạnh trang nghiêm trong sạch của Devadatta rồi, lẽ nào hôm nay đệ tử lại tuyên bố ngược lại? Trước đây ông công bố về Devadatta như thế có đúng sự thật không? Thưa, đúng sự thật. Vậy bây giờ ông đi công bố về những điều Như Lai vừa nói có đúng sự thật không? Thưa, đúng sự thật. Đức Thế Tôn liền phán: Vậy thì các ông hãy đi công bố đi. Đệ tử của Như Lai bao giờ cũng nói đúng sự thật cả, phán lệnh của Đức Phật, dù trường hợp nào cũng y cứ trên sự thật như vậy đó.